Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Chuyến xe điện ra mặt trận của nhà văn Ukraine Juraj Khovis qua giọng đọc Hải Yến.
Họ gặp nhau lần đầu ở một bến xe điện. Nhiều năm sau, anh nhắm mắt và hình dung lại cái ngày tháng 8 năm 41 ấy ở Kiev. Cái không khí say lả vì lo âu nóng nực và cô gái ấy, cái cô Nina có đôi mắt màu hạt dẻ. Một nhóm năm chiến sĩ dân quân đứng cạnh ngã ba đường xe điện. Dmitro là người trẻ nhất trong số họ. Và khi một cô gái choàng khăn đỏ với cuốn sách cắp nách tiến lại gần, thì tự nhiên anh là người đầu tiên chú ý đến cô ta. Một thân hình cân đối, rám nắng, với bộ ngực thon, dáng đi mềm mại và tự tin. Dmitro thầm nghĩ, đúng như trong tranh vẽ các sinh viên công nông vào những năm 20. Cô gái bình thản nhìn các chiến sĩ với cặp mắt to màu hạt dẻ, phía dưới viền một quầng thâm xanh thẫm và chẳng hướng riêng vào một ai. Cô khẽ hỏi, xe số 10 dừng ở đây phải không ạ? Vào thời ấy, những tấm biển trên các bến xe điện đều bị tháo bỏ, số hiệu các toa xe thì bị phết sơn lên, các bảng chỉ dẫn đường đi cũng biến mất, ngay cả tên đường phố cũng không thể đọc được nữa. Tất cả đã trở thành bí mật quân sự, tất cả đều nhằm che mắt tìm kiếm của bọn gián điệp địch. Suốt ngày ồn ào và đông đúc, thành phố nặng nề căng thẳng và luôn cảnh giác lắng nghe tiếng còi báo động phòng không. Âm thanh dai dẳng khó chịu ấy mỗi ngày vang lên đến 10 lượt. Ở bến xe cuối cùng, cô gái bước xuống trước hết. Dmitro vội vàng theo cô. Cô đi đâu đấy? Anh hỏi và cảm thấy mình có lỗi. Có thể tôi... Anh yên tâm. Cô gái ngắt lời. Ở đây tôi sẽ tìm lấy đường. Giọng cô gái không có gì là giận dỗi, chỉ có sự già dặn điềm tĩnh của một người lớn khi vì tế nhị mà không đỡ nói, đi đi cậu bé, đừng làm rối lên ở đây. Dmitro đỏ bừng cả mặt. Cô ta đi trước họ độ 10 bước và đến thẳng khu rừng Golosiev, nơi bấy giờ là chiến tuyến. Cô ta rẽ bước một cách tự tin vào con đường nhỏ mà chính họ cũng phải đi qua. Vẫn thấp thoáng đến vài phút trước mắt Dmitro, buông khăn đỏ, sau đó là cái thân hình con gái mềm mại mất hút vào một trong những chiến hào uốn lượn giữa những hàng cây. Dmitro vấp phải một cái rễ cây xù xì, cắn môi và lẩm bẩm cái gì không rõ. Vasily đuổi kịp anh. Cô ta biến đi đâu vậy nhỉ? Anh ta hỏi với cái giọng khang khác. Dmitro nhìn anh, gương mặt Vasily vẫn giữ nét điềm nhiên bình thản quen thuộc. Nhưng Dmitro đã cười phá lên. Một mảnh đạn trái phá xuyên thủng trái tim sắt đá của chàng công binh và bay xa rồi đấy nha. Đồ ngốc ạ, Vasily nói lúng búng. Khu rừng Golosiev, một nơi dạo chơi và nghỉ ngơi yêu thích của người dân Kiev, giờ đây trở thành một trại lính. Có điều nó không giống như những cái mà người ta vẫn tả trong sách. Ở đây, tất cả đều đào sâu xuống đất, đều nằm khuất dưới mặt đất và sau những thân cây đổ. Ở đây, tất cả đều bất động, đều bí mật, sẵn sàng trút những trận bão lửa và sắt thép nóng bỏng xuống những cánh rừng, những ngọn đồi lân cận, xuống đầu kẻ thù. Dimitro và Valisi đều là trung đội trưởng ở các trung đội công binh thuộc trung đoàn dân quân số 4. Cả hai, từ vẻ ngoài đến tính tình, chẳng có một chút nào giống nhau cả. Nhưng họ lại gắn bó với nhau bằng một tình bạn chiến đấu sắt son, dù chưa một lần họ nói với nhau điều ấy. Đối với anh chàng Dimitro gầy gò hiếu động, thì cuộc sống là thác nước chảy chuông sôi réo, là những ngày cháy bỏng kiếm tìm một điều gì bí ẩn, và chốc chốc lại bùng lên những trò đùa vô tư. Vasily thì bụng về, có đôi vai rộng, gò má cao như tạc bằng đá. Tối tối các chiến sĩ công binh mang mìn từ công sự đi bố trí vào những nơi xe tăng địch có thể chọc thủng, những nơi dự đoán bọn Hitler sẽ tấn công. Ngày hôm sau, Vasily nói với Dimitro, tớ thấy cô ta rồi. Ai? Nina ấy, cái cô hôm qua ấy mà. Vasily nhìn chỗ khác. Nhưng có lẽ đấy không phải là tên thật của cô ta, cậu hiểu chứ? Họ đều có bí danh cả. Họ là ai cơ? Dimitro ngạc nhiên nhìn anh. Lính trinh sát ấy mà. Vasily giải thích với vẻ bí mật và nói thêm. Cô ta đi về phía ấy, cậu hiểu chứ? Dimitro làm thinh. Anh vẫn chăm chú cúi lau khẩu tiểu liên. Tựa như trên đời này, anh chỉ chú ý đến mỗi cái vết bé nhỏ trên cò súng mà thôi. Nhưng tất cả các vết nhỏ ấy, anh ta cũng chẳng nhìn thấy đâu, vì rằng có một đôi mắt to màu hạt dẻ đang nhìn vào anh, đôi mắt có một viền cuồng thâm u ám. Đó là dấu vết không thể xóa của những lo âu vừa qua và những đêm không ngủ. Cảm thấy mình đang đỏ bừng mặt, anh không biết để vào đâu đôi bàn tay đang lúng túng trên dây thắt lưng đeo vũ khí, và anh cảm thấy một cách sâu sắc rằng Nina đang chế giễu thầm anh, và cô chỉ trò chuyện với Vasily, một người thông minh, điềm đạm mà thôi. Sau đó, họ lại tình cờ gặp nhau bên một cây bạch dương cao vút, thân có găm một mảnh bom. Họ nhìn nhau, bối rối lúng túng. Ánh mắt họ đã thú nhận là cả hai đều nghĩ đến cuộc gặp gỡ này, và thậm chí từ đáy lòng họ còn sợ hãi nó. Mỗi người cố giấu vẻ bối rối và sượng sùng trong lòng mình, nhưng câu chuyện của họ mới rời rạc gượng gạo làm sao. Cô gái cau mày chăm chú nhìn Dimitro, anh tựa như biến mất trước cái nhìn của cô, và điều đó làm anh nổi cáu. Đã một vài lần anh vừa trò chuyện, vừa cố sức nhổ cái mảnh gang cắm sâu trong thân cây. Anh bất lực và đỏ mặt vì sự cố sức ấy. Khi cô gái chìa tay cho anh để từ biệt, anh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng chỉ một phút sau, anh lại tiếc ngay rằng cuộc gặp gỡ quá ngắn ngủi. Anh càng thiết tha mong mỏi được nhìn thấy cô hơn. Một ngày sau, họ lại gặp nhau chính bên gốc cây đó. Lần này thì chẳng phải là tình cờ nữa. Đấy là vào một trong những đêm cuối cùng của tháng 8. Những vì sao xa xuống thấp như xưa nay vào mùa này vẫn thế. Trước mắt họ, trên vòm trời bút lên quyết liệt những chấm đạn đỏ lừ, rồi bụt tắt. Khi không đuổi kịp lũ máy bay, lúc lúc trên cánh rừng lại treo lơ lửng những quả pháo sáng tỏa rực xung quanh cái ánh sáng màu vàng chết chóc. Chúng chậm rãi hạ xuống dưới những chiếc dù vô hình, và trong rừng tất cả lại càng tối tăm hơn, còn trên bầu trời càng biết xanh rực rỡ hơn những vì sao thật, những vì sao vĩnh viễn không tắt. Nina và Dimitro ngồi dưới gốc cây, cùng lắng nghe bầu tĩnh mịch và cùng nghĩ tới những ai kia chưa một lần được nhìn thấy bầu trời sao ấy. Dimitro cúi xuống để nhìn vào mắt cô. tối quá. Anh cúi xuống thấp hơn, choàng tay ôm lấy vai cô. Cô gái rùng mình dúi đầu vào ngực anh. Dimitro, cô thì thầm, anh tuyệt vời của em. Lòng tràn đầy một niềm kiêu hãnh chưa từng biết tới, anh hôn vào má, vào mắt, vào môi cô gái và nghe vang lên bên tai cái tiếng của em. Cô bồi hồi hỏi khẽ, anh từ đâu tới thế? Họ ngồi dưới một gốc cây bạch dương to lớn, vòng ôm đến ba sải, vòm lá in lên nền trời tựa những tấm thảm nhung lộng lẫy. Gió sạc xào trong cành lá, và chẳng còn nhìn thấy nữa cái mảnh bom sắc nhọn đang tàn nhẫn cắm vào thân cây. Vasily đang ở chỗ kia phải không? Nina hỏi. Phải, Dimitro đáp và liếc nhìn chấm sáng trên mặt hồ. Kế đấy là trung đội anh. Cô gái đặt tay lên vai anh. Công việc ấy nguy hiểm lắm phải không, Dimitro? Không đâu, giọng anh đầy vẻ khôi hài. Người công binh chỉ sai lầm có một lần thôi. Thôi đi. Các cuộc du ngoạn của em trong hậu phương địch còn nguy hiểm hơn ấy chứ. Dimitro sẵn giọng. Anh hỏi tiếp. Em đang chờ nhiệm vụ mới phải không? Vâng. Điều đó lại còn nặng nề hơn chờ đợi. Cô thở dài. Và bây giờ em giúp việc ở trạm xá của trung đoàn anh. Họ đã cho phép em. Họ ngồi yên lặng, chụm đầu bên nhau lắng nghe tiếng lá lao xao ở trên đầu. Đột nhiên, Dimitro nói, Valisi yêu em đấy. Nina im lặng một hồi, rồi trả lời, em biết mà. Anh ấy là một anh chàng tuyệt diệu, Dimitro nói, một con người chân chính. Nina trầm ngâm nhắc lại, một người chân chính. Anh ấy đoán rằng em không thể đáp lại anh ấy cái điều... Và anh ấy im lặng. Cô nói thêm khe khẽ. Anh ấy không biết chuyện gì hết, phải không? Phải. Và họ lại im lặng. Nina nghĩ đến Vasily, nghĩ đến cái sức mạnh kỳ lạ nào đã khiến người ta hạ lệnh mà không cần phải hỏi. Hãy yêu người này đi, người này, chứ không phải là ai khác. Cô khẽ rùng mình. Dimitro ghì chặt vai cô, quay đầu cô lại để nhìn sâu vào đôi mắt. Đôi mắt gần gũi biết bao, nhưng còn gần gũi hơn cả đôi mắt là cặp môi của cô. Cô gái rùng mình, một ý nghĩ nhói lên sắc lẻm như mảnh bom đang cắm trên thân cây kia. Bất cứ một mẩu kim loại bé xíu nào cũng có thể giết chết một tình yêu còn dang dở. Điều ấy còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Chỉ một màu sắt vô nghĩa nào đó. Cảm thấy ngột ngạt, cô gái lần cởi cổ áo va rơi và dướn lên để thở. Cơn mệt mỏi, đói ngủ, tất cả đều tan biến. Trái tim hoảng sợ chết lặng đi phút chốc. Và rồi bàn tay run rẩy của cô càng kéo mạnh cổ áo, giật tung cả những chiếc cúc. Kinh ngạc, Dimitro thì thào, gì thế em? Nhưng ngay lúc đó, cô đã ghì chặt đầu anh vào lồng ngực để trần, mềm mại, nóng bỏng của mình. Không còn chiến tranh, không còn một ai quanh họ nữa hết, chỉ còn lại những vì sao tháng 8 in trên nền trời đen thẫm. Nhưng cả đến những vì sao ấy nữa, họ cũng chỉ nhìn thấy sau khi đã nằm bên nhau, nghe tiếng con tim đang dịu dần, sau phút giây điên dại. Anh có tin em không, Dimitro? Nina hỏi. Anh siết chặt bàn tay mạnh mẽ của cô. Ồ, đừng vội anh, hãy suy nghĩ đi. Cô nói một cách nghiêm trang. Đó chính là điều quý giá nhất khi mà anh tin. Em tin anh, ngay từ phút đầu tiên. Và dù bất luận ai nói thế nào, dù ai cắt đi một phần thân em vẫn tin anh. Dimitro trở về hầm đúng lúc Vasily đang chuẩn bị cho trận đột kích ban đêm. Đã nhìn thấy lờ mờ trái mìn chế tạo bằng vỏ đạn trái phá. Gương mặt Vasily âm thầm như hóa đá. Chiếc quai mũ sắt đen xì thít chặt vào cằm. Hai giờ sau, các chiến sĩ công binh mang Vasily về trong tấm áo bạt đẫm máu. Dimitro chạy đến trạm phẫu khi người bị thương đã trải qua hai lần trên bàn mổ. Từ trong căn lều quân y lớn dựng dựa vào sườn núi dốc đứng để tránh bom đạn địch, bác sĩ phẫu thuật Bustup bước ra. Anh vốn là bạn cũ của Vasily từ trước chiến tranh. Dimitro lao về phía anh, nhưng Bustup giơ tay ngăn lại. Tấm cửa vải bạt của căn lều đã mở rộng và hai người hộ lý loạng choạng vì mệt đang khênh ra một chiếc cáng. Trên đó Vasily nằm bất động, mắt nhắm nghiền, mặt tái mét, không một hạt máu. Gina tay cầm một cuộn băng đỏ thấm máu, bước theo sau cáng. Bồi xúc nói với cô câu gì đó cụt lủn, rời rạc rồi quay vào lều. Các thương binh đang chờ anh. Đã ba ngày đêm anh chưa hề chợp mắt. Gina nhìn về phía trước với đôi mắt đăm đăm đờ đẫn. Cái nhìn ấy chỉ khẽ lướt qua Dimitro. Anh nhận thấy vết thâm quầng dưới mắt cô càng thẫm hơn, rộng ra. Cô ném cuộn băng đẫm máu vào hố, quỳ xuống bên chiếc cáng và đặt bàn tay mảnh rẻ xù xì lên vầng trán ướt đẫm của người bị thương. Chính Vasily đang chờ đợi điều đó. Anh khẽ mở đôi mắt đã mờ đi vì đau đớn cực độ và thu hết sinh lực cất tiếng. Gina, anh mong được nhìn thấy em biết chừng nào. Chính em cũng thế. Cô gái vội tiếp lời anh như một tiếng vọng, vừa đưa khăn tay lau vầng trán cho anh. Nhưng yên lặng nào, anh không được phép nói chuyện đâu. Anh yêu em. Vasily nói thều thào trong tiếng thở dài. Anh muốn sống. Đôi vai cô gái rung lên, mái đầu càng cúi sát vào cáng. Anh sẽ sống mà, Vasily. Cô bật lên những tiếng nức nở. Em cũng yêu anh. Em yêu mà. Đôi má lấm đầy đất cát của Vasily ửng lên từng đám đỏ hồng. Trong đôi mắt đầy đau đớn, bỗng trói lên những tia sáng của niềm vui. Anh khép kín mắt lại, như giấu kín cái tia sáng ấy vào lòng mình, rồi thì thầm. Anh ngủ một lát nhé. Gina nặng nề đứng dậy và bước đi giữa những hàng cây, chẳng nhìn một ai, chẳng thấy một ai. Thoạt đầu Dimitro định đuổi theo cô, nhưng một sức mạnh nào khác đã chèn lấy ngực anh. Anh nghiến răng lao ào xuống một con đường dốc đứng và còn nghe tiếng ai đó vẳng theo giận dữ và hoảng sợ. Thằng điên! Tối đến, Dimitro lại đến đợi bên cây bạch dương. Anh tin rằng cô gái sẽ không đến, nhưng anh vẫn cứ đợi. Cô gái đến và đặt tay lên vai anh. Qua lần áo khoác, anh cảm thấy những ngón tay của cô lạnh ngắt. Một nếp nhăn khắc khổ in hẳn trên vầng trán cô gái và lưu lại mãi. Khóe miệng cô mím chặt, đau đớn. Nhưng Dimitro cứ ngỡ rằng gương mặt tái xanh và mất hồn của cô là mặc cảm tội lỗi và xấu hổ. Thế mà em vẫn đến cơ à? Anh hỏi với nụ cười khó chịu. Thú vị thật đấy. Anh bước đi. Cô giận dữ và đau đớn thét lên, như thể vừa bị ai quất roi vào giữa mặt. Tôi sẽ giết anh. Và cô ngã nhào vào lùm cây. Mãi hôm sau, lúc trời đã sáng, sau một đêm không ngủ, Dimitro mới lại tìm đến chỗ lều cấp cứu. Anh ngồi phệt xuống cỏ. Cái hố hôm qua có những cuộn băng thấm máu, giờ đã lấp đầy cát. Anh đợi mãi. Cuối cùng từ trong lều, Bostrup bước ra. Anh lắc lư mái đầu nặng trĩu và cùng ngồi xuống đám cỏ nhàu nát. Anh ấy thế nào ạ? Họ đã chuyển anh ấy đi rồi phải không? Dimitro hỏi. Bác sĩ phẫu thuật nhìn anh không hiểu. Ai cơ? Dimitro nhăn nhó. Vasily ấy. Sao? Anh không biết gì ư? Bồi xúc cáu kỉnh kêu lên, giọng chứa đầy một nỗi bực tức và mệt mỏi khôn tả. Sau ca mổ ấy, anh đã sống thêm được cả một giờ. Và sau đó là một điều kỳ diệu. Chỉ có Vasily mới chịu đựng nổi những nhục hình khủng khiếp như vậy. Lúc bấy giờ, sự thề đã tuyệt vọng, và tôi chỉ còn hy vọng ở một điều mơ hồ nào đó. Dimitro cảm thấy không khí trong lồng ngực mình đông cứng lại, ngột ngạt, không thở nổi. Bộ xúc trong khoảnh khắc trở nên mơ màng lơ đãng. Vasily luôn miệng gọi Nina, bác sĩ nói, với ánh mắt thổ lộ. Anh ấy gọi mãi. Tôi đã đề nghị Nina nói với anh ấy một lời gì đó. Không hiểu cô ta đã tìm ra những lời như thế nào mà anh ấy đã sống thêm được cả một giờ đồng hồ. Thật kỳ diệu. Cô ta nói với anh ấy điều gì nhỉ? Hình như lúc bấy giờ anh cũng có ở đấy đấy, anh có nghe thấy không? Dimitro muốn thét lên. Tôi không nghe thấy gì hết. Nhưng thay vào đó chỉ là tiếng rời rạc. Cô ấy đâu rồi? Bổ xúc nhún vai. Tôi không biết. Họ gọi cô ta đi đâu đấy? Dimitro nhảy chồm lên và vụt chạy. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, chỉ cần đừng chậm quá thôi. Viên đại úy ở đơn vị trinh sát lắng nghe những tiếng lắp bắp bội vã lộn xộn của anh, vừa nhìn chòng chọc vào Dimitro với đôi mắt đượm buồn. Trong ánh mắt tò mò của anh ta, Dimitro đọc thấy câu trả lời khắc nghiệt và vô vọng. Và chính anh cũng chẳng chờ đợi một cái gì khác nữa. Không còn hy vọng, tất cả đã hết. Anh tưởng như căn hầm bỗng chốc tối sầm rồi lại bừng sáng lên. Dimitro đưa mắt nhìn và thấy sau lưng viên đại úy, giữa những thanh gỗ ghép làm hầm, một hạt cát vàng lặng lẽ trượt xuống thành một vệt nhỏ mong manh. Nina à? Viên đại úy nhăn nhó hỏi lại. Mà anh không biết thêm một cái tên nào khác của cô ta ư? Dimitro lắc đầu. Thế còn họ? Không rõ. Sự thể là thế đấy. Dimitro không hề biết tên thật và họ của Nina. Khi viên đại úy biết được điều đó, thì gương mặt anh bỗng dịu lại và trong mắt thoáng một nụ cười. Chính anh cũng còn trẻ. Tôi có thể khuyên anh thế này, trung úy ạ. Viên đại úy lại gần và vỗ vai Dimitro. Hãy quên cái tên ấy đi. Hôm trước là Nina và hôm nay là Olesya Maria Galia và cũng có thể là Goropia chứ. Một cái tên thật tuyệt diệu, Goropia, anh hiểu chứ? Anh sẽ được thanh thoát, trung úy ạ. Tiện thể, tôi cũng muốn nhắc nhở anh rằng ngoài kia là gió và chiến tranh. Dimitro ưỡn người, bằng một động tác đột ngột co cánh tay cứng ngắc, đặt ngang thái dương, quay ngoắt sang trái một vòng và bước ra khỏi hầm. Lá cây rì rào rung động trên đầu anh, lá cây và chiến tranh. Anh không bao giờ còn gặp cô gái ấy nữa. Anh đã đi tìm cô khắp nơi, trong các đơn vị bộ đội, trong các quân y viện, trên khắp các nẻo đường mặt trận. Năm tháng trôi đi, anh vẫn sống như tất cả mọi người. Anh lấy vợ, vợ anh chẳng giống chút nào với Nina. Công việc và gia đình, ngày thường và lễ lạt, anh vẫn sống như tất cả mọi người. Có lần ở bên lối xa, vợ anh bảo anh, ngày mai chúng mình tới khu rừng Golosiev đi. Anh sầm mặt và lặng đi một lúc lâu. Đoạn anh đáp, tốt hơn là chọn một nơi khác. Nhưng chính anh, Dimitro, cứ hàng năm vào độ tháng 8, lại một mình tìm tới khu rừng Golosiev. Một lần đi dạo trong rừng, Dimitro đã tìm thấy cây bạch dương mà trên thân cây còn nhô lên cái mảnh bom sắt đã rỉ từ lâu. Anh muốn nhổ nó ra, nhưng không được. Lớp vỏ xung quanh mảnh bom đã đùn cứng lại thành một đám sẹo dày. Dimitro ngước nhìn lên vòm lá cây xanh. Ai biết được lòng anh đã nguôi đau khổ hay chưa? Cũng như cái thân cây kia đứng vươn bên sườn núi suốt cuộc đời bạch dương của mình và rồi sẽ ngã xuống với một mảnh gang trong ngực. Chuyến xe điện vẫn kêu leng keng. Trong toa mọi người trò chuyện cười đùa. Những người dân thành phố trở về nhà sau cuộc dạo chơi. Ở phía kia, những chuyến xe điện khác cũng đầy ắp ồn ào. Dimitro ngồi bên cửa sổ. Anh lặng lẽ ngắm nhìn những người đi lại trên đường phố và nghĩ rằng họ sẽ ngạc nhiên biết chừng nào khi biết rằng chính trên chiếc xe điện ấy, vào những ngày tháng 8 đầy lo âu, những chiến sĩ dân quân đã đi ra mặt trận.
Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Chuyến xe điện ra mặt trận của nhà văn Ukraine Zurakhovich. Sau đây là cảm nhận của biên tập viên Văn Nghệ về chuyện ngắn này.
Thưa các bạn, nhà văn dựng lại một thời điểm chiến tranh ác liệt đau thương trên mảnh đất Ukraine bằng cảm xúc mạnh mẽ sống động của hiện thực và cả hình tượng nhân vật giàu trực giác và chiều sâu tâm lý. Bộ ba thanh niên Dimitro, Vasily và Nina gặp nhau trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt của chiến trường, mỗi người mang một nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Tình yêu này nở giữa Nina và Dimitro hết sức tự nhiên bởi hai trái tim trẻ trung chan chứa tìm đến nhau. Trong khi đó, Vasily thấu hiểu tâm hồn Nina và yêu cô lặng lẽ mà không dám thổ lộ. Nhiệm vụ nguy hiểm của hai chàng công binh và cô tình báo Nina như thách thức lòng can đảm của họ. Yêu Dimitro thật lòng, nhưng trái tim nhân hậu mẫn cảm của Nina cũng thấu hiểu tình cảm rụt rè mà sâu sắc Vasily dành cho cô. Sự việc Vasily bị thương nặng sau khi dũng cảm đặt quả mìn cản bước địch và Nina cất lời nói yêu anh nhằm động viên an ủi anh vượt qua nguy hiểm đã bị Dimitro vì ghen tuông mà hiểu lầm, dẫn tới sự tan vỡ chuyện tình yêu đẹp đẽ. Ngòi bút giàu dung cảm của nhà văn lách sâu vào từng lát cắt li ti nỗi xúc động của suy nghĩ và tâm lý sâu sắc của cô gái. Nỗi đau đớn ân hận của Dimitro cho đến mãi về sau vẫn không nguôi ngoai và trở nên ám ảnh tâm trí anh suốt đời về sự nuối tiếc một tình yêu duy nhất. Ba nhân vật được xây dựng bằng các chi tiết chọn lọc khác nhau, đặc sắc và giàu biểu cảm. Hình ảnh khu rừng Bạch Dương sao xác với mảnh đạn cắm sâu trên thân cây ứa nhựa cho tới mãi về sau này mang tính ẩn dụ cho vết thương tình yêu đầu đời trong lòng Dimitro. Chuyện ngắn mang thông điệp về tình yêu chân thực bao giờ cũng cần sự thấu hiểu và sẻ chia thực sự. Nỗi tìm kiếm vô vọng của Dimitro đối với Nina thể hiện sự nuối tiếc ân hận không thể nào bù đắp được. Chuyện ngắn là bài ca đẹp đẽ về tình yêu, luôn song hành cùng sự tin tưởng, hết lòng của những con người biết trân trọng, yêu mến cuộc sống.
Chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Thu Viễn thực hiện xin dừng ở đây.